tháng 6 năm 2015 tại Springfield, Missouri. Cảnh sát bước vào một căn nhà màu hồng xinh xắn. Trên chiếc giường ngăn nắp, Didi nằm đó. Một người mẹ tận tụy, một vị thánh của khu phố. Nay chỉ còn là một thi thể với những vết đâm lạnh ngắt, máu loang khắp giường. Không có dấu hiệu lục soát, không có kẻ trộm. Chỉ có một sự trống rỗng đến lạ lùng. Chiếc xe lăn trống không, bình oxy nằm im lìm. Và cô con gái bệnh tật, Gypsy Rose, người vốn không thể sống thiếu mẹ dù chỉ một giờ, đã biến mất. Hàng xóm khóc ròng, họ sợ Gypsy bị bắt cóc. Họ sợ cô bé tội nghiệp sẽ chết vì không có thuốc. Nhưng khi cảnh sát tìm thấy Gypsy, cô không nằm trong bệnh viện, không có xe lăn bên cạnh. Cô đứng dậy và bước đi bình thường. Chính khoảnh khắc đó, toàn bộ câu chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Gypsy được xác định là thủ phạm sát hại mẹ mình. Một người được cho là gần như không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể trở thành chủ mưu của một vụ giết người? Điều gì đang ẩn giấu đằng sau cánh cửa của ngôi nhà màu hồng tưởng như bình yên đó? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Ngược dòng thời gian về nhiều năm trước, căn nhà của Didi và Gypsy nằm giữa khu phố như một khung cảnh bước ra từ chuyện cổ tích. Trong mắt cộng đồng, Didi là một biểu tượng. Bà xuất hiện ở mọi sự kiện thiện nguyện với nụ cười bao dung. Bàn tay bà luôn đặt lên vai con gái như một điểm tựa duy nhất. Bà kể cho bất cứ ai gặp mặt về bản án tử của Gypsy. Nào là loạn dưỡng cơ khiến đôi chân cô bé tan rã. Nào là động kinh, ngưng thở khi ngủ, rồi cả bạch cầu. Mỗi khi nhắc đến bệnh tật của con, mắt bà lại rơm rớm và cả thế giới nghiêng mình trước sự hy sinh đó. Sau cơn bão Katrina, lòng nhân ái của xã hội đã xây cho họ một căn nhà màu hồng rực rỡ tại Missouri. Căn nhà có đường dốc cho xe lăn, có những căn phòng được thiết kế riêng cho một người tàn tật. Nó trở thành biểu tượng của sự tử tế. Nhưng với Gypsy, đó là một cái lồng kính lộng lẫy. Tại đó, cô bị mẹ biến thành một con búp bê sống. Gypsy phải khoác lên mình những bộ váy công chúa diêm dúa, đeo vương miện nhựa lấp lánh và ngồi cạnh những nhân vật hoạt hình để chụp ảnh cho các quỹ từ thiện. Trong những tấm hình đó, Gypsy mỉm cười, nụ cười của một cô bé nghị lực, nhưng trong lòng là một khoảng không vô định. Cô bị mẹ tước đoạt cả tuổi dậy thì, trong khi những cô gái cùng lứa bắt đầu biết khao khát tự do, biết yêu đương, thì Gypsy vẫn bị bắt phải chơi búp bê, phải xem phim hoạt hình và phải tin rằng mình chỉ mới 12 tuổi, dù thực tế cô đã ngoài 20. Hãy nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái ấy, dưới lớp da đầu nhẵn thín bị cạo chọc mỗi tuần. Gypsy không chỉ sống trên xe lăn, cô sống trong một vở kịch không hồi kết. Mỗi sáng, cô bị mẹ ép uống một vốc thuốc đủ loại màu sắc. Thứ thuốc không phải để chữa bệnh, mà để khiến cô lờ đờ, để làm níu răng cô thối rữa và rụng dần, đúng như vẻ ngoài của một bệnh nhi ung thư. Mỗi khi ra ngoài, bà Didi sẽ nắm chặt lấy tay cô, một cái nắm tay mà Gypsy sau này kể lại là như gọng kìm. Chỉ cần cô có ý định đứng dậy hay nói một câu sai kịch bản, cái kìm ấy sẽ siết chặt lại. Xung quanh họ, cả một cộng đồng đã bị thôi miên bởi lòng tốt của chính mình. Những người hàng xóm mang thức ăn đến, những bác sĩ kê đơn dựa trên những lời kể đẫm nước mắt của Didi, những tổ chức xã hội quyên góp tiền bạc và những chuyến du lịch xa xỉ. Không ai đặt câu hỏi, không ai thắc mắc tại sao một cô bé bại liệt lại có những lúc nhìn mẹ bằng ánh mắt sắc lẹm và tỉnh táo đến thế. Khi ánh đèn flash của truyền thông tắt lịm, bức tranh về nàng công chúa nghị lực bắt đầu nứt vỡ. Cảnh sát bước vào hiện trường ban đầu với ý nghĩ đây là một vụ án mạng gia đình đơn thuần. Nhưng thứ họ tìm thấy không phải là những mảnh ghép của một vụ án, mà là sự sụp đổ của một lời nói dối vĩ đại. Cú sốc đầu tiên không nằm trên đầu lưỡi của Gypsy, mà nằm ở đôi chân cô. Giây phút Gypsy bước ra khỏi phòng thẩm vấn, không có xe lăn, không có người dìu, không một chút run rẩy, đôi chân mà cả thế giới tin rằng đã khô héo vì loạn dưỡng cơ, nay lại bước đi một cách vững chãi. Chiếc xe lăn từng xuất hiện trong mọi bức ảnh từ thiện, bỗng chốc trở thành một đạo cụ rỗng tuếch nằm trơ vơ trong căn nhà màu hồng. Những tấm hình cô chọc đầu vì hóa trị, những bình oxy, ống truyền, tất cả bỗng chốc hiện nguyên hình là những đạo cụ cho một vở kịch kinh dị kéo dài 2 thập kỷ. Ai thực sự là Gypsy Rose? Câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí các điều tra viên khi họ lật mở hồ sơ cá nhân của cô. Họ bàng hoàng nhận ra đứa trẻ mà cộng đồng vẫn luôn ôm ấp, bảo vệ, thực chất đã là một người phụ nữ trưởng thành. Didi đã đánh cắp tuổi thật của con mình, phù phép cho Gypsy luôn trẻ hóa trên giấy tờ để dễ bề giám hộ, dễ bề kiểm soát. Một người phụ nữ 23 tuổi bị nhốt trong tâm hồn và danh phận của một thiếu nữ vị thành niên. Hãy nhìn vào cách bà ta cô lập Gypsy. Không giấy tờ tùy thân, không điện thoại, không một mối quan hệ riêng tư. Gypsy sống giữa lòng cộng đồng, nhưng lại như ở trên một hoang đảo. Mọi lời cô nói, mọi hơi cô thở đều phải đi qua sự kiểm duyệt của người mẹ. Một cô bé khi chỉ mới 3 tháng tuổi đã bị mẹ kéo vào những cuộc xét nghiệm vô tận vì lý do ngưng thở khi ngủ, một căn bệnh không hề tồn tại. Đến năm Gypsy biết tập xe đạp, một vết chày nhỏ ở đầu gối cũng bị Didi biến thành cái cớ để ép cô ngồi vào chiếc xe lăn vĩnh viễn. Mỗi khi Gypsy có ý định phản kháng, Didi sẽ biến thành một cai ngục thực thụ. Có những đêm Gypsy bị xích vào thành giường, tay chân hằn lên những vết đỏ đau đớn. Bà ta dùng nỗi sợ để cai trị. Con bệnh rất nặng, con không thể tự sống. Nếu con bỏ mẹ, con sẽ chết trong cô độc. Bà ta đưa Gypsy đi khắp các bệnh viện, từ bang này sang bang khác. Hễ có bác sĩ nào nghi ngờ, bà ta lại đưa con bỏ trốn, lấy cớ hồ sơ bị bão Katrina cuốn trôi để bắt đầu một kịch bản bệnh tật mới. Tất cả những đau đớn đó, những lần phẫu thuật vô nghĩa đó lại là mỏ vàng để Didi khai thác. Càng nhiều bệnh tật, tiền quyên góp càng đổ về. Càng yếu ớt, những chuyến du lịch miễn phí và căn nhà từ thiện càng chắc chắn. Didi đã biến nỗi đau của con gái thành một loại hàng hóa xa xỉ. Y khoa gọi đó là Munchausen by proxy, một hội chứng tâm thần khiến người chăm sóc cố tình tạo ra bệnh tật cho người khác để trục lợi và tìm kiếm sự chú ý. Nhưng với Gypsy, đó là một sự tra tấn kéo dài suốt 8.000 ngày. Giữa 4 bức tường màu hồng ngạt thở, nơi mọi hơi thở của Gypsy đều nằm dưới sự kiểm soát của người mẹ, một khe nứt đã xuất hiện. Năm 2012, qua một trang web hẹn hò trực tuyến, Gypsy đã gặp Nicholas. Trong bóng tối, dưới lớp chăn dày để tránh ánh mắt dò xét của Didi, Gypsy bắt đầu trút bỏ lớp vỏ bọc cô bé bệnh tật. Qua những dòng tin nhắn bí mật, cô không còn là nàng công chúa ngồi xe lăn. Cô đã nói tất cả mọi chuyện với Nicholas. Và rồi điều mà Gypsy nghĩ đến không phải là một cuộc chạy trốn, mà là một kế hoạch sát hại mẹ mình. Kế hoạch được bàn bạc suốt nhiều tháng trời, tỉ mỉ và lạnh lùng. Gypsy, người hiểu rõ từng nhịp sinh hoạt của mẹ mình nhất, đã tự tay dọn đường cho cái chết của bà. Cô gom góp số tiền trợ cấp từ cha ruột để mua vé xe buýt cho Nicholas đến Missouri. Didi đi ngủ như mọi tối. Bà nằm trong phòng riêng, giường đặt sát tường, chăn kéo lên đến ngực. Không có dấu hiệu nào để bà biết rằng trong chính ngôi nhà mình đang ngủ, một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Khoảng nửa đêm, Nicholas Goder-Jones có mặt trước cửa sau khi di chuyển 900 km. Chính Gypsy là người đã mở cánh cửa căn nhà màu hồng cho hắn ta vào nhà. Gypsy đã chuẩn bị trước găng tay, băng keo và một con dao để đưa cho Nicholas. Khi Nicholas bước vào phòng ngủ của Didi, căn nhà vẫn im lặng, đèn không bật sáng. Trong khi đó, Gypsy đi vào phòng tắm, cô đóng cửa lại, ngồi xuống sàn, bịt tai để không nghe những gì đang xảy ra ở phòng bên cạnh. Cô không muốn nghe tiếng hét của người đã nuôi nấng mình, cũng là người đã hành hạ mình suốt 20 năm. Cô muốn thế giới hoàn toàn tĩnh lặng vào khoảnh khắc ấy. Khám nghiệm pháp y sau đó xác định Didi tử vong do nhiều vết đâm. Bà bị tấn công khi đang ở trên giường, không có bằng chứng cho thấy bà kịp phản ứng đáng kể. Căn phòng không bị lục soát, mọi vật dụng vẫn ở vị trí quen thuộc. Cái chết diễn ra quá nhanh và tàn nhẫn. Sau khi sự việc kết thúc, Gypsy và Nicholas rời khỏi căn nhà. Họ mang theo khoảng $4,400, phần lớn là tiền cấp dưỡng mà cha ruột của Gypsy gửi cho con gái sau khi ly hôn. Vài ngày sau, một dòng trạng thái xuất hiện trên Facebook từ tài khoản của Didi. Con quỷ cái đó chết rồi. Bạn bè thấy bất thường nên đã báo cảnh sát. Khi họ bước vào căn phòng ngủ, Didi vẫn nằm trên giường, chăn phủ ngang người, như thể mọi thứ dừng lại đúng khoảnh khắc bà không còn thở. Cái chết của Didi Blanchard đã kết thúc một cuộc đời, nhưng đồng thời cũng khai tử một sự dối trá vĩ đại. Bản án pháp lý đã được tuyên, Nicholas nhận án chung thân, còn Gypsy nhận 10 năm tù cho tội giết người cấp độ 2. Cuối năm 2023, Gypsy Rose bước ra khỏi cổng trại giam. Không còn chọc đầu, không còn xe lăn. Cô mô tả cảm giác đó như bước ra khỏi một bộ phim đen trắng để đến với một thế giới đầy màu sắc. Kỳ lạ thay, sau tất cả những tra tấn thể xác và tinh thần, Gypsy không gọi mẹ mình là quái vật. Cô nói bà có những bóng tối riêng. Cô thừa nhận tội ác của mình không phải vì căm thù, mà vì sự tuyệt vọng của một sinh linh chỉ muốn được tồn tại đúng nghĩa. Cô không muốn bà chết, cô chỉ muốn bà dừng lại. Vụ án Didi và Gypsy Rose sẽ mãi là một vết sẹo nhức nhối trong hồ sơ tội phạm học. Nó không chỉ là câu chuyện về một vụ giết người, mà là bi kịch của một đứa trẻ.